Kính thưa bà và anh chị em, chúng ta đã học sách Khôn Ngoan, chương 7 đến câu 21. Hôm nay chúng ta tiếp tục từ câu 22 về việc ca tụng Đức Khôn Ngoan. Quả thật, quả vậy, nơi Đức Khôn Ngoan có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành, bất khuất, từ bi và nhân ái, cương quyết, vững vàng và điềm tĩnh, làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh, tinh tế nhất. Đó là những cái đức tính chúng ta thấy nơi Đức Khôn Ngoan, tức là thần khí của Chúa đưa tới sự thánh thiện, duy nhất, đa năng, tinh tế, mau lẹ, rồi lanh lợi, rồi những cái đức tính mà con người phải có về sự nhân ái, cương quyết, điềm tĩnh, thông minh. Vì chuyển động của Đức Khôn Ngoan thì mau lẹ hơn tất cả các chuyển động. Do tính thuần khiết, Đức Khôn Ngoan thâm nhập và xuyên thấu mọi vật, mọi loài. Đức Khôn Ngoan tỏa ra từ quyền năng Thiên Chúa và rực lên trong ngân từ vinh hiển đấng toàn năng, nên không thể vương một tỷ ố. Đức Khôn Ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Tức là Đức Khôn Ngoan thì tỏa cái quyền năng của Chúa, và dĩ nhiên là không thể vương tỳ ố được. Trong ngần từ vinh hiển đấng toàn năng là giống như là một cái tấm gương phản ánh sáng tuyệt vời. Đức Khôn Ngoan phản ánh sáng vĩnh cửu của Thiên Chúa và những hoạt động của Chúa, cũng như hình ảnh lòng nhân hậu của Chúa. Dầu chỉ một mình, Đức Khôn Ngoan vẫn có thể làm được mọi sự. Luôn luôn bất biến, Đức Khôn Ngoan đổi mới được muôn loài, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của người. Chúng ta thấy trong cái đoạn này diễn tả chỉ về chính Thiên Chúa Giêsu rồi. Dù là những ẩn dụ để chỉ về sự khôn ngoan, nhưng ai có cái năng lực như cái đoạn Kinh Thánh vừa vừa tả cho chúng ta, thì chỉ có Chúa Giêsu mới đủ cái quyền năng như vậy. Thiên Chúa chỉ yêu chuộng những người chung sống với Đức Khôn Ngoan. Cho nên nên một với Chúa Giêsu thì Chúa Cha yêu thương nơi mỗi người chúng ta, nơi chính hình ảnh của con một của Ngài. Đức Khôn Ngoan rực rỡ hơn mặt trời, trỗi vượt muôn tinh tú. So với Đức Khôn Ngoan, ánh sáng còn kém xa. Bởi trước màn đêm, ánh sáng đành phải lui bước. Còn Đức Khôn Ngoan chẳng gian tà nào thắng nổi. Cho nên ánh sáng của Chúa Kitô là chiếu soi là tất cả trong bất cứ trường hợp nào. Mà ánh sáng của Chúa Kitô đến đâu thì bóng tối phải lui xa đến đó. Từ chân trời này, Đức Khôn Ngoan vươn mạnh tới chân trời kia, cai quản mọi loài thật tốt đẹp. Rồi cái phần kế tiếp, họ diễn tả về hình ảnh mà Salomon kết hôn với sự khôn ngoan, mà sự khôn ngoan là từ nơi Thiên Chúa. Cho nên Đức Khôn Ngoan tỏa ra từ quyền năng của Chúa, rực lên những cái ánh huy hoàng. Và chúng ta nếu đọc vào trong sách mà của thư của Thánh Phaolô, như là thư Côrintô, Colossae, 2 Côrintô đoạn 4 câu 6, Thánh Phaolô cũng có những tư tưởng lấy từ ở trong sách Khôn Ngoan này. Cho nên đối với người Do Thái đó, vinh quang là cái gì nặng đè, cái gì đè lên, và không chỉ là cái lộ ra bên ngoài. Trong ngôn ngữ Hy Lạp, vinh quang trở thành cái gì tỏa sáng, Thiên Chúa tỏa sáng trong vũ trụ và hơn nữa trên gương mặt của Đức Kitô, chính trên gương mặt của Đức Kitô. Hai Côn Tô đoạn 4 câu 6. Đức Khôn Ngoan tấm gương phản chiếu hoạt động của Thiên Chúa và hình ảnh sự toàn thiện của Người. Đó chính là Đức Kitô. Và như Thánh Phaolô nói trong Côlôse đoạn 1 câu 5 và thư Do Thái đoạn 1 câu 3, Thánh Gioan cũng gọi Đức Kitô là ngôi lời của Thiên Chúa. Và chúng ta đọc tiếp về Đức Khôn Ngoan là một hiền thê lý tưởng để chúng giao duyên trở nên một với nhau trong tình yêu. Từ thời trai trẻ, tôi đã yêu quý và kiếm tìm Đức Khôn Ngoan. Tôi tìm cách cưới Đức Khôn Ngoan làm bạn đời, tức là muốn trở nên một với Đức Khôn Ngoan. Và vẻ đẹp của Đức Khôn Ngoan làm tôi say đắm. Nguồn gốc cao sang của mình, Đức Khôn Ngoan làm rạng ngời vinh hiển, bởi Đức Khôn Ngoan luôn sống cùng Thiên Chúa. Và Chúa Tể muôn loài vẫn hằng yêu quý Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan đã được truyền thụ những hiểu biết về Thiên Chúa, và chính Đức Khôn Ngoan quyết định về những công trình của Người. Nếu trên đời này giàu sang là báu vật ai ai cũng khao khát, thì còn gì giàu sang hơn Đức Khôn Ngoan? Vì Đức Khôn Ngoan làm nên tất cả. Nếu như con người vận dụng trí thông minh mà làm nên việc này việc nọ, thì hỏi có ai hơn được Đức Khôn Ngoan là tay thợ đã làm nên tất cả. Con người mến chuộng đức công bằng ư? Thì chính Đức Khôn Ngoan sản sinh các nhân đức. Quả vậy, Đức Khôn Ngoan dạy cho con người biết sống tiết độ, cẩn trọng, công bằng và dũng mạnh. Trên đời này còn chi hữu ích cho con người hơn các nhân đức ấy? Con người muốn học hỏi nhiều kinh nghiệm ư? Thì chính Đức Khôn Ngoan biết rõ quá khứ và đoán đúng tương lai, thông hiểu châm ngôn và giải được ẩn ngữ, biết trước các dấu lạ điềm thiên cũng như các thành tựu diễn biến trong thời gian, thời đại này qua thời đại khác. Đó là cái hình ảnh mà mọi người muốn phải nên một với Đức Khôn Ngoan để làm được những điều tốt lành ở trên đời này. Còn những gì ở trên trần gian này không thể nào so sánh với Đức Khôn Ngoan. Và chúng ta vừa đọc qua để thấy tìm kiếm cái khôn ngoan có nghĩa là tất cả mọi cái sẽ được ban cho khi chúng ta làm một với Đức Khôn Ngoan, tức là một với chính Chúa Giêsu Kitô, mà ở đây đã diễn tả qua từ ngữ là Đức Khôn Ngoan. Nếu như con người vận dụng trí thông minh mà làm nên việc này việc nọ, thì hỏi có ai hơn được Đức Khôn Ngoan là tay thợ đã làm nên tất cả. Và vua chúa trần gian cũng vậy, cũng phải học ở nơi Đức Khôn Ngoan. Từ câu 9. Thế nên tôi đã quyết định cưới Đức Khôn Ngoan làm người chung sống suốt đời. Cưới Đức Khôn Ngoan vì tôi biết Đức Khôn Ngoan sẽ khuyên bảo tôi làm điều thiện, sẽ trợ lực cho tôi khi tôi gặp buồn phiền lo lắng. Nhờ Đức Khôn Ngoan tôi sẽ được vẻ vang giữa muôn người, và dẫu còn trẻ tuổi, tôi vẫn chiếm được sự nể vì của các vị bô lão. Thiên hạ sẽ thấy tôi xét xử thật sáng suốt, và những người quyền thế sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt thán phục. Khi tôi lặng thinh, họ chờ tôi lên tiếng. Khi tôi lên tiếng, họ chăm chú lắng nghe. Và khi tôi thao thao bất tuyệt, họ tỏ lòng cung kính. Nhờ Đức Khôn Ngoan tôi sẽ được trường sinh bất tử và muôn đời lưu danh hậu thế. Tôi sẽ thống trị chư dân và các nước sẽ phải thần phục. Nghe danh tôi, các bạo chúa sẽ phải khiếp kinh. Tôi tỏ ra nhân hậu với dân chúng và quả cảm nơi trận địa. Trở về nhà, tôi nghỉ ngơi bên cạnh Đức Khôn Ngoan, vì làm bạn với Đức Khôn Ngoan không bao giờ cay đắng, và chung sống với Đức Khôn Ngoan chẳng khi nào đau khổ, mà luôn luôn thích thú hân hoan. Cho nên biết lựa chọn Đức Khôn Ngoan, nên một Đức Khôn Ngoan, ở đây diễn tả là cưới Đức Khôn Ngoan làm người chung sống suốt đời. Và có như vậy thì mới được trường sinh bất tử, muôn đời lưu danh hậu thế. Và chúng ta thấy chính Chúa Giêsu là đức khôn ngoan, là từ Thiên Chúa mà đến. Và khi mà nên một với Ngài thì Ngài hứa Ngài ban cho sự sống đời đời. Ở đây đã diễn tả cho chúng ta, nhờ đức khôn ngoan tôi sẽ được trường sinh bất tử. Rồi vua Sa-bông xin cho được đức khôn ngoan, chứ không xin cái gì khác hết, mà xin cho được khôn ngoan. Tôi gẫm suy những điều ấy và thầm nghĩ trong lòng rằng thân thiết với đức khôn ngoan là một trường sinh bất tử, làm bạn với đức khôn ngoan là một thú vui tuyệt diệu. Bàn tay đức khôn ngoan làm ra của cải ê hề, thường xuyên tiếp xúc với đức khôn ngoan sẽ được nên sáng suốt. Bàn luận với đức khôn ngoan tiếng tâm sẽ lợi lừng. Bởi thế tôi đi khắp ngã, tìm cách lấy được đức khôn ngoan cho riêng mình. Tôi đã là một đứa trẻ nhiều may mắn từ lúc sinh ra, đã nhận được một linh hồn lương hảo. Hay đúng hơn, vì là lương hảo, tôi đã được nhập làm vào một thể xác không vết nhơ. Nhưng tôi vẫn hiểu rằng đức khôn ngoan tôi không thể có được nếu Thiên Chúa chẳng ban cho tôi. Biết được ơn này do ai ban tặng thì cũng đã khôn ngoan phần nào rồi. Tức là khôn ngoan biết là chính Thiên Chúa ban tặng, chính Chúa Cha ban tặng cho chúng ta con một yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, là nguồn của mọi ân sủng, là nguồn cứu độ duy nhất của chúng ta. Cho nên biết được ơn này là do ai ban tặng thì cũng là đã khôn ngoan phần nào rồi. Nên tôi hướng về Đức Chúa và cầu nguyện. Tôi hết lòng thưa lên Đức Chúa để xin cho được sự khôn ngoan. Chương 9 là lời cầu nguyện ám chỉ về cái giấc mộng mà thị kiến mà vua Salomon đã được. Xin Chúa ban cái sự khôn ngoan trong một vua chương 3 câu 6 đó. Một điều kiện không thể thiếu được khôn ngoan là có tấm lòng khiêm tốn và đơn sơ. Nếu không khiêm tốn và đơn sơ thì làm sao đón nhận được đức khôn ngoan đến với mình được? Làm sao? Và Chúa Giêsu cũng vậy, gọi chúng ta phải học ra Ngài hiền lành và khiêm nhường. Thiên Chúa ban sự khôn khéo và cả uy quyền để điều khiển dân người cho những ai cộng tác với Người. Ông Abraham và ông Môsê đã được gọi để thực hiện những việc lớn lao. Nhưng mà họ cũng bắt đầu thật là đơn sơ. Lạy Thượng Đế của Bậc Tổ Tiên, lạy Đức Chúa từ bi lanh tuất, Chúa dùng lời Chúa mà tác thành vạn vật, dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người, để con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên, và sống sao cho thánh thiện công chính, mà chỉ huy cả vũ trụ này, cùng được một tâm hồn ngay thẳng mà phân biệt phải trái. Xin rộng ban cho con đức khôn ngoan hằng ngự bên tòa Chúa. Xin đừng đuổi con đi mà chẳng nhận làm con. Vì thân này là tôi tớ, con của nữ tỳ Ngài. Số phận mỏng manh, cuộc đời vắng vội, việc pháp đình lề luật, con bé bỏng hiểu chi. Quả thế, con người ta dẫu thập toàn đi nữa, mà chẳng có đức khôn ngoan của Ngài thì cũng kể bằng không không vậy. Không có sự khôn ngoan thì dẫu cả thập toàn cỡ nào đi nữa thì cũng kể như không không, chẳng là gì hết. Nhưng chính Chúa là tuyển chọn con làm vua của dân Ngài và làm người xét xử con trai con gái của Ngài. Cùng chính Chúa dạy con xây một đền thờ trên núi thánh của Ngài và xây một bàn thờ trong thành Ngài ngự. Theo như mẫu liều thánh, Ngài chỉ vẽ từ thuở ban đầu. Đức khôn ngoan ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh của Ngài. Từ cõi trời thánh thiên Chúa ngự, xin gửi đức khôn ngoan Ngài tới, xin phái đến từ tòa cao vinh hiển để phù trì và đồng lao cộng khổ với con, cho con biết điều đẹp ý Chúa. Vì đức khôn ngoan hiểu biết tất cả, sẽ khôn khéo hướng dẫn con việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà gìn giữ con. Nhờ thế, những gì con thực hiện sẽ làm vui lòng Chúa, và con sẽ công minh xét xử dân Ngài, hầu xứng đáng với ngai vàng của thân phụ con. Lạy Chúa, Nào có ai biết được ý định của Thiên Chúa? Nào có ai hiểu được Đức Chúa muốn điều chi? Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững. Quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng. Cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề. Những gì thuộc hạ giới, chúng con đã khó mà hình dung nổi. Những gì vừa tầm tay đã phải nhọc công mới khám phá được, thì những gì thuộc thượng giới, có ai dò thấu nổi hay chăng? Và Chúa Giêsu đã từng nói, Ngài nói những chuyện dưới đất mà không hiểu nổi, thì Ngài nói những chuyện trên trời, thì làm sao hiểu nổi? Khi Ngài nói về chuyện tái sinh, ông Nicodemo không có hiểu nổi, cứ tưởng rằng tái sinh là chui vào bụng mẹ được sinh lần nữa. Nhưng ở đây Ngài muốn nói tái sinh bởi nước và thần khí. Đó là cái bí tích rửa tội mà Ngài sẽ ban cho sau đó, mà chính Nicodemo cũng không hiểu được. Thì huống chi nói những chuyện trên trời làm sao hiểu được. Và Chúa cũng nói là chưa có ai lên trời ngoài một mình Chúa Giêsu từ trời mà đến. Thì cái đoạn này cũng nhắc cho chúng ta về hạ giới và thượng giới. Ý định của Chúa nào ai biết được, nếu từ chốn cao vời, chính Ngài chẳng ban đức khôn ngoan, chẳng dự gửi thần khí thánh. Chính vì thế mà đường lối người phàm được sửa lại cho thẳng. Cũng vì thế mà con người được dạy cho biết những điều đẹp lòng Ngài, và nhờ đức khôn ngoan mà được cứu độ. Nguyên một cái đoạn là chúng ta thấy về đức khôn ngoan là ở bên Chúa, biết những việc của Chúa, thì đã chỉ chính về Chúa Giêsu mà Salomon cầu nguyện để xin cho được cái sự khôn ngoan, chứ không có làm gì khác hết. Và chính Chúa ban cái sự khôn ngoan đó để xây dựng nhà của Chúa và để giúp điều khiển mọi người để sinh ra ích lợi cho tất cả mọi người dưới sự hướng dẫn của đức khôn ngoan của Chúa, là đó là chính về Chúa Kitô. Rồi trong cái phần thứ ba là đức khôn ngoan hoạt động ở trong lịch sử, thì chúng ta đọc ở phần này đã thấy mọi cái hoạt động khôn ngoan, hình thức khôn ngoan là bạn của Thiên Chúa và là những trong tiên tri trong lịch sử. Thì chúng ta thấy khôn ngoan chương 10 này là một cái câu chuyện về đời sống của lịch sử của nhân loại và làm thành cái dân tộc Israel như thế nào. Đức khôn ngoan của Thiên Chúa luôn hoạt động trong lịch sử nhân loại. Chúng ta không thể đánh giá toàn diện các biến cố chính lúc xảy ra được. Lịch sử đặt các biến cố ấy dần dần vào vị trí của chúng. Lịch sử của một dân tộc Israel cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa có một chương trình tiệm tiến, cho dù dân Israel khi ấy vẫn tự do và nhiều khi xa lìa Thiên Chúa. Nhiều biến cố góp phần vào việc thực hiện chương trình của Thiên Chúa. Tội lỗi, sự trừng phạt, lòng hối cải, ơn tha thứ. Thì tất cả đều góp phần vào chương trình của Chúa để cho mọi người đã sinh ra là đã nghiêng chiều về ích kỷ và tội lỗi rồi. Và Chúa đã cho chúng ta cái ơn cứu độ của Chúa. Khi chúng ta tội lỗi, Ngài nâng chúng ta dậy. Và qua những cái lịch sử của dân tộc Do Thái, chúng ta thấy rõ cái tình trạng đó. Và khi người ta đang hối cải, khi bị lưu đày, thì Chúa lại sai vua Ba Tư để cho phép họ trở về xây dựng lại đền thờ. Xin mời đọc chương 10, từ Abraham tới Môsê, nói về cái lịch sử. Chính đức khôn ngoan đã giữ gìn tổ phụ của thế giới, đó là con người được bình hình thành đầu tiên và lúc được tạo dựng mới chỉ có một mình, nói về Adam. Rồi khi ông sa ngã, chính đức khôn ngoan đã giải cứu ông, ban cho ông sức mạnh mà thống trị muôn vật muôn loài. Nhưng trong cơn giận, đứa ác nhân lìa xa đức khôn ngoan, nó đã tự hại mình khi bừng bừng sát khí giết em. hình ảnh Cain và giết Abel em của mình. Vì tên sát nhân này, cả mặt đất đã phải ngập lụt, nhưng Đức Khôn Ngoan lại ra tay cứu thoát. Và chỉ bằng một bè gỗ tầm thường, Đức Khôn Ngoan đã hướng dẫn chính nhân chỉ về ông Noe ở trong tàu. Trong cảnh hỗn loạn, khi thiên hạ nhất tề làm điều ác, thì cũng Đức Khôn Ngoan nhận ra ai là người chính trực và gìn giữ ông được vẹn toàn trước mặt Thiên Chúa, ban cho ông sức mạnh giúp ông vượt cả tình cha con. Rồi đến khi những kẻ gian tà bị tiêu diệt, là chính Đức Khôn Ngoan giải cứu người công chính thoát trận mưa lửa trút xuống ngũ thành. Đất đai khô cằn, khói lên nghi ngút, cây sinh trái nhưng trái không chín nổi, đó là chứng cớ tội lỗi chúng gây nên. Và cột muối kia còn đứng sững, cho đời nhớ mãi một kẻ cứng lòng tin. Chỉ về gia đình ông Lót ở trong thành Sodoma, Chúa đã thiêu hủy bà vợ ông Lót. Bà vợ ông Lót thì quay trở lại thì trở nên cái tượng muối. Bởi vì những kẻ lạc xa đường lối Đức Khôn Ngoan không những bị thiệt thòi là không được biết đến điều thiện, mà còn lưu lại cho hậu thế cái chứng tích ngu sủng của mình. Và do vậy, những lỗi lầm đã mắc sẽ không sao giấu nổi. Nhưng những ai phụng sự Đức Khôn Ngoan sẽ được Đức Khôn Ngoan giải cứu khỏi mọi nỗi nhục nhằn. Đức Khôn Ngoan hướng dẫn chính nhân đi đúng đường, đúng lối, thoát khỏi cơn giận của anh mình. Đó, chính nhân, cho chính nhân được thấy nước Thiên Chúa, được biết những điều thánh, giúp cho ông thành đạt trong công việc nặng nề. Nhắc cho Jacob biết được tránh khỏi cái sự độc dữ của Esau anh mình. Và cuối cùng anh em cũng đã gặp được nhau. Đức Khôn Ngoan đã giúp cho ông chống lại những kẻ tham lam bóc lột và làm cho ông trở nên giàu có, giữ gìn ông thoát khỏi tay kẻ thù, che chở ông khỏi những người dân bậy, tuyên bố ông là người chiến thắng trong trận đấu gay go, để ông biết được rằng lòng đạo đức mạnh hơn tất cả. Chỉ về Jacob và sau này đổi tên là Israel, đã từng vật lộn với Thiên Chúa và cũng trở nên giàu có, dầu là ông cha vợ Laban có bày mưu để làm công cho mình nhiều năm, nhưng mà rồi cuối cùng Jacob cũng phải thưa với cha vợ để gây dựng một cái sự nghiệp riêng, và Chúa đã chúc phúc cho ông. Cho nên chúng ta thấy Đức Khôn Ngoan đem lại nhiều kết quả. Điều này ám chỉ riêng ông Jacob. Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa dạy các con ông biết điều gì mang lại hoa trái và sẽ trường tồn. Đức Khôn Ngoan tỏ cho thấy cái gì là bất thời giờ. Đức Khôn Ngoan dạy cho biết sống phút hiện tại và khám phá ra trong đó tìm lại muốn ban lại hiểu một đoạn đường phải đi ngày hôm ấy và cuộc phấn đấu hàng ngày để chống lại sự mang trá của chính họ xem ra là vô ích, nhưng sự khôn ngoan đã chuẩn bị cuộc đời cho họ và một ngày kia họ sẽ khám phá ra rằng những vất vả của họ đã góp phần thế nào vào công lao của những người anh em nhằm xây dựng thành trì tương lai. Vì vậy mà chúng ta biết là từ cái lịch sử Adam nói tới Môsê, nói tới Jacob, rồi nói tới Môsê. Đức Khôn Ngoan đã giúp ông chống những kẻ tham lam, bóc lột và làm cho ông trở nên giàu có, giữ gìn ông thoát khỏi tay kẻ thù, che chở ông khỏi những người dân bậy, tuyên bố ông là người chiến thắng trong trận đấu gay go, để ông biết được rằng lòng đạo đức mạnh hơn tất cả. Đức Khôn Ngoan không hề bỏ mặc người công chính bị bán làm tôi, Giuse là bị bán làm tôi, nhưng đã cứu ông khỏi tội lỗi. Đức khôn ngoan đã cùng ông xuống giếng, chẳng bỏ rơi khi ông phải mang xiềng, rồi sau đó ban cho ông vương trượng để ông cai trị bọn quyền thế. Đức khôn ngoan vạch trần sự gian xảo của những kẻ đã vu khống cho ông, và thế là ông được hiển vinh mãi mãi. Là khi ông Giuse con của Gia-cốp đã được làm tể tướng, trước kia người ta vu khống cho ông để bỏ tù ông, nhưng mà Chúa đã giải thoát. Và khi ở đất của người Ai Cập, sau này đã bị làm nô lệ, thì Chúa sai Môsê đến giải thoát họ. Đức khôn ngoan đã giải thoát dân thánh, đã giải thoát dòng giống vẹn toàn khỏi mọi một dân bách hại. Đức khôn ngoan nhập vào hồn tôi. Dẫn họ từng kỳ diệu thành bóng với họ này, thành ánh sáng họ ban đêm, đưa họ vào biển họ, dẫn họ qua làn nước mênh mông. Địch thù của họ, Đức khôn ngoan nhận chìm, rồi từ vực thẳm hất tung chúng lên. Thế là quân ngoại giáo bị những người công chính tước đoạt. Và lạy Đức Chúa, những người công chính đó đã tán tụng thánh danh, đồng thanh ca ngợi Ngài ra thay phù trợ. Vì Đức khôn ngoan mở miệng người câm và cho lưỡi trẻ thơ nói năng dễ dàng. Đó là thấy hồng ân của Chúa giải thoát họ và làm những điều kỳ diệu để họ qua biển đỏ được ráo chân và làm thành dân thánh của Chúa. Nhờ tay ngôn sứ thánh, Đức khôn ngoan giúp dân đạt kết quả thuận lợi trong mọi việc họ làm. Họ băng qua sa mạc hoang vu, dựng lều trại giữa nơi thanh vắng. Họ đương đầu với quân thù và đẩy lui địch thủ. Cho nên chúng ta thấy vì tình thương đối với dân của Chúa mà Thiên Chúa đã dùng sức mạnh trong thiên nhiên trừng phạt Ai Cập, cứu dân Do Thái. Rồi 7 trường hợp được nhắc đến ở trong cái phần chúng ta đọc ở đây là chương 11, là súc vật và châu chấu và rắn, mưa đá và mang na, tối tăm và ánh sáng, và các con đầu lòng, và cuối cùng là biển đỏ đã chôn vùi những người lính Ai Cập đuổi theo những người Do Thái. Tất cả cùng lúc gợi lại các tai ương bên Ai Cập và cuộc sống của dân Do Thái trong sa mạc. Tất cả những điều này được phóng đại quá cỡ và chắc chắn không phải là phần đánh động chúng ta nhắc trong sách này. Chính những sự vật Chúa dùng để trừng phạt quân thù lại mang điều lành đến cho dân. Cho nên chúng ta thấy ở chương 11 này câu 5 là vậy, là sự vật Chúa dùng để trừng phạt quân thù lại mang điều lành tới cho dân khi họ gặp khó khăn cùng quẫn. Chỉ về những tổ chức, tốc độ, kỹ thuật, khoa học, việc giải phóng, tất cả đều có thể là dụng cụ để giải thoát con người. Miễn là biết sử dụng cách khôn ngoan, tất cả cũng có thể quay ra chống lại con người khi người ta dùng những thứ đó mà không đếm xỉa đến cứu cánh của thế giới như Thiên Chúa đã sắp xếp, đã định cho chúng ta. Và chúng ta thấy ở chương 11, từ câu 4, ví dụ về thứ nhất là nước. Họ khát nước, họ đã kêu cầu. Từ vách đá, ngài trên đá, mọi người khỏi khát. Vậy là sự vật Chúa dùng để trừng phạt quân thù, lại mang điều lành tới cho dân khi họ gặp khó khăn cùng quẫn. Thế từ nguồn nước sông không cạn của bẩn bùn được dùng để trị tội, ra lệnh giết trẻ thơ dồi dào khi họ đã đến hồi tuyệt vọng. Cho nên khi đi trong sa mạc thiếu nước thì Chúa đã cho nước chảy. Chúa thì Chúa nuôi trị tội, ra lệnh giết trẻ thơ. Bên Ai Cập thì họ phải giết những em bé mà trai sinh ra là bị thả trôi sông. Chúa ban cho dân nguồn nước dồi dào khi họ đã đến hồi tuyệt vọng. Chiều khác như vậy, họ mới thấy Chúa đã trị tội kẻ thù họ đến mức nào. Quả vậy, khi dân chịu thử thách, dầu việc Chúa sửa dạy chỉ là bởi tình thương, họ mới thấy rõ quân vô đạo đã khốn khổ dường nào khi bị phán xét theo cơn thịnh nộ. Bởi vì dân thánh Ngài, Ngài chỉ thử thách họ như người cha cảnh cáo, còn lũ ác nhân thì Ngài hạch hỏi như ông vua nghiêm khắc kết án tội nhân. Bất luận ở xa hay ở gần dân thánh, chúng đều bị tiêu diệt như nhau. Khi nhớ về dĩ quả, chúng than khóc và phiền muộn gấp đôi. Quả vậy, khi chúng hay rằng chính sự vật Chúa dùng để trừng phạt chúng lại nên ân huệ cho dân Ngài, thì chúng đã nhận ra Đức Chúa. Vì người mà chúng hất hủi và nhạo báng xưa kia, cuối cùng lại làm chúng phải ngạc nhiên thán phục. Sau khi chúng đã chịu một cơn khát không giống như con khát của chính nhân, là Chúa đã cho họ nước uống, còn chính nhân thì khác cái sự công chính, nó khác với cái cách khác của người dân bình thường. Rồi chúng ta thấy là Chúa nhẹ tay với dân Ai Cập, chứ Chúa không có thẳng tay trừng phạt, mà cứ vì sự cứng lòng của họ cho nên cuối cùng những đứa con đầu lòng mới chết, chứ không để Chúa đi từng bước một, nhưng mà họ không có chịu hối cải. Chúng đã ra lầm lạc khi nuôi những tâm tưởng bất chính ngu si mà tôn thờ rắn rết vô tri và sâu bọ hèn kém, nên Ngài đã gửi đến nhiều sinh vật vô tri để trừng phạt bọn chúng. Như thế, chúng hiểu rằng phạm tội làm sao thì bị phạt làm vậy. Quả vậy, Chúa toàn năng từ chất thể không hình không dạng đã ra tay tạo dựng vũ hoàng, thì để chống lại chúng, Ngài cũng không ngần ngại gửi đến vô số gấu và sư tử dữ dằn, cũng như nhiều ác thú mới được tạo dựng và chưa ai biết đến, những ác thú vô cùng hung tợn, khạc ra lửa và phun khói phì phò, mắt tung ra những làn chớp kinh khủng. Bọn ác nhân đó có thể bị diệt trừ khi những thú dữ này ra sức tàn hại. Không những thế, chỉ cần nhìn thấy những con vật khủng khiếp này, chúng đã có thể bị tận diệt. Nhưng chẳng cần những con vật đó, mà một hơi thở thôi cũng đủ làm cho quân vô đạo phải té nhào. Và hơi thở quyền năng của Ngài cuốn đi. Nhưng Chúa đã sắp xếp cái chừng cái mực, đã tính toán và cân nhắc cả rồi. Đó. Nên có những cái năng ngoài ý muốn nó xảy ra, những con vật khủng khiếp nó xuất hiện, rồi nó gây ra khốn khổ, nhưng mà qua đó để thấy là Chúa cũng cân nhắc để cho nó có một cái sự quân bình nào đó, quyền năng của Chúa và tuyệt đối, nên không có bao giờ tỏ ra bạo lực làm gì hết. Những gì đến từ Thiên Chúa thì không bao giờ thiếu vẻ đẹp, sự hài hòa và sự tốt lành. Và Chúa là Chúa tể của cả vũ trụ này. Ngài có quyền để sắp xếp mọi việc nó công bằng và nó trật tự theo cách của Chúa. Thì chúng ta biết cái lý do tại sao mà Chúa lại nương tay. Quyền năng Chúa luôn luôn vĩ đại. Ai chống nổi cánh tay dũng mãnh của Ngài trước thánh nhan toàn thể vũ trụ, ví tựa hạt cát trên bàn cân, tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất. Là hạt cát hay là hạt sương mai, nó chẳng có nhảy được bàn cân, nó nhỏ xíu và cũng không có thay đổi được bàn cân. Nhưng Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải. Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra. Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi? À, cho nên nếu mà Chúa không muốn thì vật đó làm sao mà tồn tại được? Nó phải bị chết đi hay là bị tiêu diệt được. Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy trì? Lạy Chúa tể là đứng yêu sự sống, Chúa sự khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. À, nên tất cả đều là của Chúa. À, và nguyên cái phần này về cái lịch sử của ơn cứu độ của Chúa từ Môsê, Abraham cho tới hiện tại và Ai Cập gây khó dễ cho dân Chúa, nhưng mà Chúa vẫn nương tay đối xử với tất cả mọi người, bởi vì con người cũng chỉ qua là những tạo vật của Chúa thôi. Và chúng ta đọc tiếp để thấy là Thiên Chúa đã cung cấp và lo cho dân của Chúa đi từ trong sa mạc, và vì vậy mà Chúa vẫn nhẹ tay với Ai Cập tới mức đó thôi, cho Chúa không có làm quá sức chịu đựng cho họ. Xin mời chúng ta đọc tiếp chương 12. Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật, vì thế những ai sa ngã Chúa sửa dạy từ từ. Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì, để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa. Cho nên cái cơ hội để họ ăn năn hối cải, biết bỏ điều ác mà tin vào Chúa, đó là cơ hội ăn năn hối cải. Và Chúa nhẹ tay với người Canaan. Những ai xưa kia cứ ngủ trên đất thánh của Ngài, Ngài chê ghét những hành vi đáng trách của họ, những việc phù phép, những lễ bái vô luân, bọn độc ác, sát hại trẻ thơ, bọn bày tiệc uống máu, ăn thịt người, ăn cả gan cả ruột, bọn gia nhập những hội tế thần, bọn cha mẹ sát nhân, giết cả những con người chưa thể tự vệ. Hết thảy những bọn đó, Ngài đã muốn dùng tay cha ông chúng con mà tiêu diệt, để cho vùng đất Ngài quý chuộng hơn hết tiếp nhận được đoàn lũ con cái Ngài, những người xứng đáng với tới chiếu ngụ. Nhưng ngay cả với bọn đó, Ngài cũng nhẹ tay, vì chúng chỉ là những con người Ngài đã sai ông bầu làm tiền đạo cho đoàn quân của Ngài, để bọn chúng chỉ bị giết từ từ thôi. Không phải là Ngài không thể cho dàn binh bố trận mà tra quân vô đạo vào tay các chính nhân, mà cũng không phải là Ngài không thể dùng thú dữ hay một lời nghiêm khắc tiêu diệt chúng một lần là xong. Nhưng Ngài trừng phạt chúng từ từ, cho chúng có cơ hội hối cải. Tuy nhiên, không phải Ngài không biết rằng chúng là dòng dõi gian tà, bẩm sinh và vốn xấu xa, tâm trí chẳng bao giờ thay đổi. Đó là dòng dõi bị trút giữ ngay từ đầu. Cho nên Chúa vẫn nhẹ tay với người Cana, họ thờ bao nhiêu thứ tà thần, nhưng mà Ngài chỉ trừng phạt và trao cái đất cho người Do Thái. Lý do mà khiến Chúa nương tay với người Cana cũng không phải sợ hãi vì ai, mà Chúa không trừng phạt lỗi lầm của chúng. Vì nào ai dám hỏi Chúa làm chi vậy? Ai dám chống lại phán quyết của Ngài? Và ai dám cáo tội Ngài hủy diệt dân nước Ngài đã lập nên? Ai dám đứng lên chống lại Ngài và bên vực bọn người gian ác? Vì Chúa chăm sóc mọi loài. Ngoài Ngài ra chẳng còn thần nào khác để Ngài phải chứng tỏ rằng các phán quyết của Ngài không bất công, cũng chẳng có vua quan nào có khả năng chống lại Chúa mà bên đỡ cho những kẻ Ngài trừng phạt. Nhưng Ngài là đấng công chính, cai trị muôn loài thật công minh, và kết án kẻ không đáng trừng phạt. Đó là đối với Chúa quyền năng, do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh. Và vì Chúa làm bá chủ vạn vật nên Chúa nương tay với mọi loài. Khi không ai tin rằng Chúa muốn nắm trọn quyền năng thì Ngài tỏ sức mạnh. Còn ai đã biết mà vẫn to gan thì thì Ngài trị tội. Nhưng Chúa sự khoan hồng vì Ngài là chủ, làm chủ được sức mạnh. Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn. Cho nên Chúa vẫn làm chủ cái sức mạnh của Ngài, và Ngài ra tay trừng phạt một cách nhẹ nhàng, từ từ, để cho họ ăn năn hối cải, chứ không phải là để tiêu diệt họ. Và chẳng có vua chúa nào trên trần gian có thể chống lại Chúa được hết. Và những cái bài học mà Chúa dạy cho người Do Thái để hiểu ở trong lịch sử, làm như thế Chúa đã dạy dân rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề, là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Vì nếu thù địch của con cái Ngài là những kẻ đáng chết, mà khi trừng phạt Ngài còn quan tâm và khoan hồng, ban cho chúng có thời gian và cơ hội để dứt bỏ đường lối gian tà, thì khi xét xử con cái, Ngài lại càng thận trọng hơn biết bao. Bởi Ngài đã thề nguyện và kết ước với cha ông họ, mà hứa ban những sự tốt lành như thế. Khi nương tay với thù địch của chúng con, Chúa cũng dạy dỗ chúng con là khi đứng xét xử, chúng con phải nhớ lại lòng từ ái của Ngài. Còn khi bị Ngài xét xử, chúng con biết tin tưởng vào tình thương của Ngài. Rồi nhắc lại về hình phạt ở bên Ai Cập và chương 13 thì nói nhiều về vấn đề thờ các ngẫu tượng mà người Do Thái có bị ảnh hưởng với những cái dân Canaan. Như thế, những kẻ sống cuộc đời ngu si bất chính, Ngài bắt chúng phải chịu cực hình bằng chính những đồ ghê tởm chúng bày ra, bởi chúng đã quá lầm đường lạc lối. Khi những con vật hèn kém và đáng khinh hơn cả, chúng lại coi như thần minh, thờ bò vàng chẳng hạn, rồi thờ con rắn, con vật này con kia, sư tử, những cái con vật có gì mà phải thờ nó. Chúng để cho mình bị lường gạt như đám trẻ nhỏ chưa đủ trí khôn. Thế nên, như đối với trẻ con chưa biết suy nghĩ, Ngài đã xử phạt chúng bằng cách biến chúng nên trò cười. Nhưng những ai không thèm đếm xỉa đến những hình phạt như dành cho trẻ nhỏ kia thì sẽ bị Thiên Chúa xét xử đích đáng. Khốn đốn vì bị thú vật giam khổ, làm khổ và thấy mình bị trừng phạt do chính những con vật mình vốn coi là thần minh, chúng mới thấy rõ, chúng mới nhìn nhận rằng đấng xưa kia chúng đã khước từ chính là Thiên Chúa thật, và vì thế án quyết cuối cùng ập xuống trên chúng. Họ nhìn thấy mọi người đã từng thờ những tà thần, thần rắn, rồi cả dân Do Thái. Đoạn kế tiếp chúng ta nghe là thờ những ngẫu tượng, rồi thờ cả con bò vàng, nó không có cái lý lẽ gì hết. Mặc dù họ nghĩ về Thượng Đế là một cái hình tượng theo cách họ nghĩ, nhưng mà thực sự nó là những cái sai lạc. Khi không thờ đúng chính Thiên Chúa đứng tạo thành vũ trụ này thì chúng ta sẽ thờ những tà thần khác, mà nhất là thần tiền bạc, thần lạc thú dâm ô, thần bạo lực, nó chiếm hữu lòng mình, rồi những cái đam mê về mua sắm vật chất của cải, và không có bao giờ mà chúng ta thỏa mãn được. Lòng của mình cứ khao khát mãi thì chúng ta sẽ khổ. Người di vật không nhìn nhận có Thiên Chúa. Kẻ kiêu ngạo tưởng mình có thể làm lấy mọi sự, không cần tới Chúa. Họ sử dụng mọi vật như là của mình, không nhận ra đâu là giá trị thật của chúng, và không đón nhận như những hồng ân của Thiên Chúa. Người đơn sơ và khiêm tốn thì nhìn thấy bàn tay Thiên Chúa trong mọi sự. Nước, gió, núi đồi nhắc cho họ nhớ đến đấng hoàn thiện đã sáng tạo nên chúng. Hơn thế nữa, sự phong phú họ khám phá ra nơi những ai họ yêu mến, cũng làm họ nhớ đến Thiên Chúa. Trí khôn con người là để khám phá ra Thiên Chúa, đấng hiện diện trong mọi sự và là cùng đích của mọi vật. Cho nên Thánh Phaolô đã lấy cái đề tài này ở trong Roma chương 1 câu 19 để cho mọi người ý thức được là qua mọi sự trên trần gian này, Chúa đã tạo cho chúng ta cái trí khôn để nhận biết chính Thiên Chúa đã tạo ra cái vũ trụ này, thế giới này, chứ không phải tự nhiên nó có. Vì vậy chúng ta không có được thờ những cái ngẫu tượng mà con người bày ra. Hết những ai không chịu nhìn Thiên Chúa từ bản chất là những kẻ ngu si. Từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra đấng hiện hữu. Và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết đấng hóa công. Nhờ cái trí khôn của mình, Chúa tạo ra để cho chúng ta có thể nhận biết qua bao việc đó, có một Thiên Chúa tạo thành cái trật tự cái vũ trụ này mà tạo dựng con người. Thế mà lửa với gió, hay làn khí thoảng qua, hay tinh tú bầu trời, hay nước chảy cuồn cuộn, hay đèn trời thắp sáng, chúng lại coi là thần, là những bậc quản cai hoàng vũ. Nếu chúng say mê những vẻ đẹp đó mà coi là thần minh, thì cũng phải biết rằng chúa tể của những vật đó còn đẹp hơn biết mấy. Vì chính đấng sáng tạo mọi loài là tác giả của muôn vẻ đẹp. Nếu quyền năng và sức mạnh của những vật kia làm cho chúng kinh ngạc, thì chúng phải hiểu rằng đấng làm nên những vật đó còn mạnh mẽ hơn biết chừng nào. Mình thấy mọi cái việc vật ở trần gian này nó tuyệt đẹp như vậy, thì phải biết rằng Thiên Chúa đứng tạo thành thì Ngài đẹp biết chừng nào. Vì vậy mà mình ca ngợi Chúa qua những kỳ công Chúa làm trong vũ trụ này, để hướng về Chúa và ca ngợi đấng tạo thành mọi cái kỳ công vĩ đại, tuyệt vời ở trong vũ trụ, và tạo dựng nên con người cũng tuyệt vời. Mình hướng về Chúa để ca ngợi Chúa. Vì các thụ tạo càng lớn lao đẹp đẽ thì càng giúp nhận ra đấng tạo thành. Tuy vậy, chúng cũng chỉ đáng trách phần nào thôi, vì đã cố tìm và mong thấy Thiên Chúa, nhưng có thể chúng bị lầm lạc, bị chìm ngập giữa bao nhiêu công trình của Chúa. Chúng ra sức tìm tòi, nhưng đã để cho cái vỏ bên ngoài mê hoặc vì vẻ đẹp mà chúng nhìn thấy. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng được thứ tha. Vì nếu chúng có đủ khả năng hiểu biết để có thể nghiên cứu các sự vật trên đời, thì sao lại không sớm nhận ra đấng chủ tể của những sự vật đó? Tại sao Chúa cho mình một trí khôn mà mình tìm kiếm những cái vật chất cái trên trần gian này, tiền bạc, vàng bạc, dầu hỏa, mọi thứ, và mình sử dụng cho cuộc đời của mình? Tại sao mình không nhận ra cái đấng tạo thành tất cả những cái đó và tạo thành cái trí thông minh cho mình? Nhìn vào vũ trụ cũng vậy. Ánh sáng dịu dàng của mặt trăng ban đêm là một kỳ công của Chúa rồi. Mặc dầu dĩ nhiên nó phản chiếu ánh sáng mặt trời, nhưng nó là một kỳ công. Những thi sĩ nhìn hoài không chán. Rồi Chúa tạo ra muôn vàn cái kỳ diệu trong vũ trụ này. Từ một cánh bướm cho tới một con chim bay được là cũng là một sự kỳ diệu rồi. Rồi mỗi người chúng ta cũng là những kỳ diệu mà chúng ta không có biết ca ngợi kỳ công của Chúa, thì đúng là chúng ta không có biết dùng cái trí khôn của mình để tìm gặp Chúa, và lại tôn thờ thần sấm, thần sét, thần mặt trời, thần này thần nọ, mà không có nhận ra cái đấng tạo thành tất cả mọi cái trên vũ trụ này, thì thật là uổng phí. Khốn thay ai đặt hy vọng vào những vật không hồn, ai tôn làm thần minh những sản phẩm tay con người chế tạo. Đó là những con thú bằng bạc, bằng vàng, do những người tài nghệ làm ra, hay những khối đá vô tích sự, sản phẩm của những bàn tay khéo léo thổi nào. Kìa, anh thợ mộc cưa một khúc cây dễ chế biến, Anh ta lệ làng tước hết vỏ rồi làm thật khéo tay, chế ra đồ dùng ích lợi cho cuộc sống. Sau việc anh lấy những mẫu thừa đem nấu nướng thức ăn rồi anh ăn thỏa thích. Nhưng còn lại một mẫu chẳng dùng được việc gì vì trong queo và đầy mố đầy mắt. Anh đem ra khắc khắc chạm chạm cho qua giờ. Anh chạm trổ vào những lúc rảnh rỗi, khéo léo tạc ra một hình người, làm hoặc làm cho giống một loài vật hèn kém, sơn đỏ phết hồng lên mặt mũi, che lấp những vết dơ. Rồi anh dọn một nơi thích hợp trên tường, đặt nó lên, đóng đinh cho chắc. Anh làm sao cho nó khỏi đổ, vì vốn biết nó không thể tự lo cho mình, bởi nó chỉ là pho tượng cần chống đỡ. Thế mà anh lại chẳng ngượng ngùng, lên tiếng khẩn cầu trước vật không hồn ấy, trong những chuyện liên quan tới của cải, vợ con. Với vật yếu đuối, anh xin sức khỏe. Với vật không hồn, anh xin sự sống. Với vật không kinh nghiệm, anh xin sự giúp đỡ. Với vật không đi được nửa bước, anh xin ơn thượng lộ bình an. Với vật không nhích nổi đôi tay, cho việc tay mình làm được mỹ mãn thành công. Ta thấy một cái đoạn mà người ta đối chiếu để mà nói một cách mỉa mai về những người tôn thờ ngẫu tượng. Xin cho sức khỏe, xin cho của cải, xin cho con cái, vợ con của mình. Nhưng mà một cái vật không hồn mà lại đòi xin sự sống, xin sức khỏe làm sao nó cho được. Xin giúp đỡ mà trong khi nó chẳng có một kinh nghiệm gì hết. Vật không có đi được nửa bước, mình lại xin thượng lộ bình an. Thì nó vô lý quá. Nên nguyên cái đoạn này chúng ta thấy chống vấn đề thờ ngẫu tượng. Thờ ngẫu tượng là một cái điều mà các tiên tri nhắc đi nhắc lại hoài để người Do Thái không có rơi vào cái việc thờ ngẫu tượng. Vậy mà họ thường xuyên đi trở lại với những tội lỗi của thờ ngẫu tượng. Rồi chúng ta đọc tiếp chương 14. Một người khác chuẩn bị ra khơi vượt sóng to gió lớn, lại đi khẩn cầu với khúc gỗ. Đó. Làm sao mà nó giúp gì mình được? Mong manh hơn cả con thuyền chở anh ta. Một khúc gỗ mong manh hơn cả con thuyền chở anh mà đi khẩn cầu với nó thì được cái gì? Nên thờ những cái ngẫu tượng người ta làm ra. Con thuyền này anh ta đã nghĩ ra vì ham lợi, đã chế ra với trí khôn ngoan của tay thợ lành nghề. Thế nhưng lại cha, chính cha mới quan phòng hướng dẫn, vì cha đã vạch đường giữa biển, rẽ lối an toàn trên sóng nước. Điều đó cho thấy rằng cha có thể cứu khỏi mọi hiểm nguy, để người ta có thể xuống thuyền dầu chưa có kinh nghiệm. Cha muốn rằng những việc do đức khôn ngoan của cha làm ra không được trở thành vô giá trị. Vì thế người ta mới dám phó mạng sống mình cho một miếng ván bé tẻo teo, mới vượt sóng trên một chiếc bè mà vẫn được bình an vô sự. Quả vậy, ngay từ buổi đầu, khi những người khổng lồ kiêu ngạo bị diệt vong, thì niềm hy vọng của thế gian lại tìm nương náu trên một chiếc bè, để lại dòng giống cho thế hệ mai sau, nhờ có cha ra tay hướng dẫn. Phúc thay, mảnh gỗ đã trở thành phương tiện đem lại ơn công chính. Nhưng tượng thần do tay người làm ra thì khốn cho nó và kẻ làm ra nó. Một bên đã chế tạo, bên kia vốn là đồ mục nát mà lại được xưng tụng là thần. Vì đối với Thiên Chúa, đứa vô đạo và tội vô đạo cả hai đều đáng ghét. Đồ làm ra cùng với kẻ làm ra đều sẽ bị gia hình. Bởi thế, Thiên Chúa sẽ trừng trị hết mọi tượng thần của chư dân, vì giữa muôn loài thụ tạo của Thiên Chúa, tượng thần đã nên đồ ghê tởm, nên cớ vấp ngã cho con người, nên cạm bẫy cho kẻ ngu dốt trượt chân. Nên những lời khôn ngoan là luôn luôn nhắc lại cái việc mà tôn thờ những cái tượng thần. Và chúng ta biết phần kế tiếp nói về cái nguồn gốc việc thờ những ảo tưởng rồi hậu quả của nó. Ý định làm ra các tượng thần là đầu mối của tội bất trung. Sáng chế ra tượng thần đã làm cho cuộc đời hư hỏng. Vì thuở ban đầu, tượng thần không hề có và rồi cũng chẳng tồn tại mãi đâu. Chúng đi vào thế giới là do con người ham muốn hư vinh. Vì thế số phận của chúng là sớm bị tiêu diệt. Một người cha phiền muộn khóc thương cho con chết yểu đã làm nên hình tượng đứa trẻ sớm mất đi. Và con người hôm qua chỉ là một người chết. Hôm nay, ông tôn kính như một vị thần. Ông còn truyền lại cho những kẻ thuộc quyền ông bao điều hiền nhiệm cùng lễ bái. Ngày tháng trôi qua, thói vô đạo này càng được củng cố, được tuân hành giống như luật buộc, theo lệnh vua chúa truyền, phải tôn thờ hình tượng chạm trổ. Đó, chúng ta thấy là khởi đầu không có việc tôn thờ ngẫu tượng. Nhưng mà người cha có đứa con chết yểu, khóc thương nó nên ông ta làm một cái tượng thần khắc gỗ đặt lên. Rồi từ đó cúng bái cho nó. Rồi cuối cùng tạo thành những cái lễ bái để tôn thờ ngẫu tượng. Những người vì ở xa không thể diện kiến long nhan để thờ kính, thì từ xa đã họa lại dung nhan, làm ra ảnh tượng vua chúa mình thờ kính, rồi xum xê tăng bốc ông vua vắng mặt. Như thế ông có mặt ở đó, cho nên ở xa không đến được thì lại làm ra cái tượng của ông vua rồi đặt ở đó để mà tôn kính. Còn những người chẳng quen biết vua thì đã có những nghệ sĩ đầy tham vọng ra công cổ võ việc thờ kính ông. Hẳn nghệ nhân muốn vừa ý kẻ cầm quyền nên đem hết tài ba làm cho tác phẩm mình đẹp hơn nguyên mẫu. Còn quần chúng bị vẻ đẹp của tác phẩm lôi cuốn thì nghĩ rằng giờ đây mình phải thờ lại con người mới trước đây mình chỉ kính tôn. Đó là cạm bẫy trong cuộc sống. Vì những ai phải chịu cảnh khốn cùng hay phải lùi phục quyền bính thường gán cho đá, cho gỗ, danh hiệu chỉ dành cho một đấng duy nhất mà thôi. Chúng ta thấy cái việc thờ ngẫu tượng là một cái việc vô ích, và người ta đã khởi đầu từ cái việc nhớ tới một ông vua hoặc nhớ một đứa con và tạo ra. Và ngày mai chúng ta học tiếp, chúng ta học tiếp chương 14 câu 22. Và giờ đây xin mời tất cả chúng ta cùng bắt đầu giờ kinh kính lòng thương xót Chúa.